Chương 10. Vua Đột Quyết bị Lý Mậu mê hoặc. Lý Mậu ở lại kinh đô đã hơn 6 tháng nay rồi, và mỗi ngày thêm được vua Đột Quyết tin dùng. Nghe theo lời xúi dục của Lý Mậu, vua quyết định sẽ truyền lệnh đập phá, chùi rửa tất cả những vật dụng có ghi khắc bàn học ngàn vàng trong các cung điện. Quyết định ấy đã làm cho triều đình chia làm hai phái chống đối nhau rõ rệt. Một phái đứng về phía đại thần Lý Bá và đạo sĩ Lý Mậu, và một phái đứng sau lưng thừa tướng Hoàng Cái. Thừa tướng đã cực lực phản đối quyết định thủ tiêu bài học ngàn vàng của vua, nhưng vua đã nổi giận đòi cắt chức thừa tướng nếu Hoàng Cái cứ một mực chống đối lệnh của ngài. Hoàng Cái buồn rầu mất ăn bỏ ngủ và không thiết vào triều nữa. Nhưng vua cũng có dạ không thiết đến sự hiện diện của quan thừa tướng ở trong các buổi chầu. Bên cạnh ngài đã có Lý Bá và Lý Mậu làm quân sư. Tất cả những việc lớn nhỏ trong hoàng cung, vua đều làm theo ý kiến của hai người họ Lý ấy cả. Vua hoàn toàn bị Lý Mậu thu hút, sai sự không còn tự chủ được nữa. Phe Hoàng Cái cho rằng vua bị Lý Mậu mê hoặc vì bùa phép. Trái lại, phe Lý Mậu thì lại bảo rằng Hoàng Cái vì bất lực không được vua tin dùng nữa, nên bất mãn ganh ghét, gièm pha bọn Lý Mậu. Từ ngày bị Lý Mậu mê hoặc, vua không còn nghĩ nhớ đến bài học ngàn vàng nữa. Tất cả mọi việc đều ỷ lại có Lý Mậu quyết định, sắp xếp giùm, khỏi phải mệt trí suy nghĩ đến hậu quả của mọi việc mình làm. Mỗi ngày, vua cứ say mê theo bùa phép, phù chú của Lý Mậu, không thiết gì đến việc nước, việc dân. Vua hy vọng một ngày kia, khi sự tu luyện của mình thành công, mình có thể trị vì đất nước mình bằng phép thuật, thần thông biến hóa, lấy đậu xanh đậu đỏ làm âm binh, sai sự loài ác thú như cọp beo, rắn rít đi đánh giặc. Nếu trời làm đại hạn, thì mình làm mưa cho dân cày bừa. Nếu trời làm lụt, thì mình gọi rồng đến hút nước. Mình có thể xử kiện bằng cách dùng kính chiếu nguyên hình để xem ai gian, ai ngay, ai phải, ai trái. Đó là những hy vọng, những ước nguyện mà Lý Mậu mớm cho vua trong những cuộc đàm đạo. Chàng ta thường khoe khoang rằng mình có thể làm được những điều đó, nhưng vua chưa bao giờ được thấy tận mắt những phép thuật ấy. Một đôi khi vua dục Lý Mậu thực hiện cho ngài xem một vài phép thuật, Lý Mậu từ chối, bảo rằng phép màu chỉ nên dùng khi cần thiết, chứ không thể đem ra để khoe khoang hay để xem cho vui mắt được. Tuy thế, chiều lòng vua, thỉnh thoảng Lý Mậu cũng trổ tài tu luyện của mình bằng cách sai sử các con thú dữ trong đoàn thú của mình. Một hôm, vua đi dạo sớm một mình ngang qua chuồng thú của Lý Mậu. Bỗng hai con sư tử lớn nhảy xổ ra. Vua hoảng hốt, vừa chạy vừa kêu cầu cứu. Hai con sư tử hầm hừ đuổi theo. Lý Mậu nghe thấy tiếng kêu, chạy đến rút cái dải lụa điều trong đẩy ra, đánh đét một cái. Hai con sư tử bỗng dừng lại, đứng ngoe ngoải đuôi, rồi quỳ xuống trước mặt Lý Mậu. Chàng ta bảo hai con sư tử đến xin lỗi vua. Chúng đến bên vua, nằm ngửa ra, chắp hai chân trước, giãi giãi mấy cái. Vua được thoát hiểm, lại thấy oai lực của Lý Mậu đối với con thú dữ, càng thêm khâm phục tài năng tu luyện của chàng. Điều mà Lý Mậu ít khi chối từ, mỗi khi vua yêu cầu làm cho soi kính hiện nguyên hình. Vua thiết tha mong muốn có được một tấm kính như vậy. Nhưng Lý Mậu bảo rằng, cần phải tu luyện dày công mới có thể tạo ra được cái loại kính ấy. trong khi vua chưa có thể tự mình chế ra được, vì sự tu luyện còn non, thì tạm thời Lý Mậu cho ngài mượn cái kính của mình. Nhưng mỗi khi vua muốn soi vào người nào, vật gì, thì phải có Lý Mậu đứng ở bên cạnh, bắt ấn và niệm chú trước. Nếu không thì vua không thấy gì khác lạ cả. Các quan triều thần, nhất là các quan thuộc phe của thừa tướng Hoàng Cái, đều bị vua soi cả. Và mỗi lần soi như thế, vua ngao ngán thấy hiện lên trong kính hình một con khỉ, một con heo, một con dê hay một con ngựa. Có một hôm, vua không thể giữ được bí mật, nói thật sự trần truồng ấy cho thừa tướng Hoàng Cái rõ. Hoàng Cái giận lắm, nhất định không tin, đòi cho mình được xem tận mắt sự thật ấy. Vua nài nỉ mãi, Lý Mậu mới chịu để cho Hoàng Cái nhìn vào kính. Hoàng Cái chăm chú nhìn qua cái vòng tròn bằng sắt, có những cái dải lụa ngũ sắc vấn ở chung quanh, nhưng không thấy gì khác hơn là bộ mặt quen thuộc hàng ngày của các đình thần. Mặc dù bên tai mình, tiếng Lý Mậu niệm chú mỗi lúc mỗi nghe rõ. Hoàng Cái bỗng phát lên cười, cười ngất, cười rũ rượi. Vua và Lý Mậu ngạc nhiên nhìn sững thừa tướng e ngại. Vua hỏi: "Thừa tướng nhìn thấy gì mà cười khoái trá dữ vậy?" "Tâu hoàng thượng, thần không thể nói ra được." "Vì sao?" "Tâu vì sợ lậu thiên cơ." Vua xoay lại phía Lý Mậu hỏi: "Có thể nói ra mà không lậu thiên cơ không?" Lý Mậu suy nghĩ một hồi rồi trả lời: "Nếu nói cho thần nghe một mình thì không lậu thiên cơ." Hoàng Cái cãi: "Nói cho đạo sĩ thì tưởng không cần thiết, vì đạo sĩ có thiên nhãn thông, chắc đã thấy rồi. Nếu có cần nói thì nói cho hoàng thượng biết mà thôi. Thần tưởng nếu hoàng thượng không nói lại cho ai biết thì chắc cũng không lậu thiên cơ." Vua đột quyết hứa sẽ hoàn toàn giữ bí mật và nghiêng tai về phía Hoàng Cái. Hoàng Cái nói nhỏ vào tai vua, nhưng Lý Mậu cũng lắng nghe được. "Tâu hoàng thượng, thần nhìn qua tấm kính, soi tất cả đình thần, nhưng nhìn ở đâu cũng chỉ thấy một con khỉ đột, mà mặt mày lại giống in hệt đạo sĩ." Lý Mậu tức giận xám mặt, bỏ cái kính hiện nguyên hình vào đẩy, xô ghế đứng dậy. Vua vừa tức giận Hoàng Cái, vừa lo sợ Lý Mậu giận bỏ về núi, truyền lệnh bãi chầu. Quả nhiên, Lý Mậu truyền đệ tử sắp đặt trở về núi bảo trúc thật. Vua được tin vô cùng bối rối, sang tự nhìn Lý Mậu, năn nỉ đạo sĩ ở lại. Lý Mậu báo rằng: "Trước một sự nhục mạ như vậy, mình không thể hành đạo được nữa. Vua hứa sẽ cắt chức thừa tướng của Hoàng Cái và giao phó chức ấy cho Lý Bá. Đạo sĩ Lý Mậu mới chịu ở lại." Vua thực hành theo đúng lời hứa của mình. Từ đó, Hoàng Cái chỉ giữ chức binh bộ đại thần, còn chức thừa tướng thì Lý Bá đảm nhiệm. Và cũng từ ngày ấy, sự hiềm khích giữa hai nhóm Lý Mậu và Hoàng Cái lại càng thêm quyết liệt và chờ ngày bùng nổ. Chương 11 Lộ Nguyên Hình. Từ ngày Thứ Phi Hoàng Hoa được Lý Mậu chữa khỏi bệnh điên, Tây Cung vẫn sống trong cảnh im lìm, không người la giảng. Lý Mậu đã tâu với vua để cho Thứ Phi được tịnh dưỡng. Không một ai, kể cả vua, được lui tới khuấy phá sự yên tĩnh của nàng, sợ bệnh điên lại tái phát. Thứ Phi nhờ thế được sống một mình thư thả trong cung và không sợ một ai bên ngoài dòm ngó. Tuy thế, Tây Cung chỉ yên tĩnh ở bên ngoài, chứ bên trong, qua đường hầm bí mật, Lý Bá và Lý Mậu vẫn lui tới thăm viếng, yến ẩm vui vầy. Chính Tây Cung là nơi hội họp bàn mưu sắp kế của họ. Cứ 5-7 hôm, họ lại họp mặt nhau ở đây một lần. Mỗi người đều theo đuổi một mục đích riêng, một tham vọng riêng, nhưng họ đã hợp lực với nhau trong một công tác chung. Thứ Phi Hoàng Hoa thì mong sao cho việc của mình được giữ kín và sự sanh nở của mình được vuông tròn mà không ai hay. Lý Bá thì hy vọng sẽ nắm hết quyền hành trong tay, hết hoàng cai khỏi chức thừa tướng để chờ cơ hội thuận tiện chiếm đoạt ngôi vua. Còn Lý Mậu thì đêm ngày nuôi mộng bành trướng cái đạo phù thủy của mình thành một quốc giáo và mình trở thành quốc sư. Ba người ba chí hướng, nhưng họ rất hợp ý với nhau và vui mừng nhận thấy âm mưu của họ dần dần được thực hiện đúng theo kế hoạch và đã thành công gần 9/10. Hôm nay, sau khi Hoàng Cái bị giáng chức và Lý Bá được vua giao phó giữ chức thừa tướng, bộ ba ý lại họp mặt nhau tại Tây Cung vào lúc đầu canh ba. Hoàng Hoa mặc dù đã gần ngày sanh nở, nhưng cũng đứng ra tự tay mình chúc rượu mừng đạo sĩ và quan thừa tướng mới. Họ mừng rỡ vì không ngờ đoạt được chức thừa tướng của Hoàng Cái một cách dễ dàng giản dị như vậy. Theo họ, từ đó địa vị cũng như thế lực của Hoàng Cái sẽ luôn mờ dần trước khi vào bóng tối, và giai đoạn chót của âm mưu của họ sẽ được thực hiện dễ dàng hơn. Nhưng Hoàng Hoa không khỏi thắc mắc lo ngại về sự sắp sanh nở của mình. Nàng nói: "Xin đạo sĩ và tân thừa tướng hãy trù nghĩ gấp kế hoạch bảo toàn sự sinh nở cho thiếp. Thiếp không khỏi lo ngại mỗi khi nghĩ đến vấn đề này." Lý Bá để chén rượu xuống bàn, cười ha hả, nói vẻ trêu cợt:
"Lo làm gì cho mệt xác? Một vị thừa tướng nắm trọn quyền sinh sát cả triều đình trong tay mà không bảo đảm được cho một đứa hài nhi sắp ra đời hay sao?"
Lý Mậu tiếp lời:
"Hãy gác chuyện ấy lại, chúng ta hãy say sưa một đêm cho thỏa thích để mừng quan thừa tướng mới. Chuyện sinh nở sẽ bàn sau."
Hoàng Hoa mặc dù trong lòng không yên, nhất là từ chiều hôm nay, đứa nữ tỳ thân tín bỗng nhiên biệt tích, nhưng thấy vẻ tự tin của hai người đàn ông nên nàng cũng không buồn khẩn khoản thêm nữa để khỏi mất vui trong bữa dạ yến. Nàng định bụng để đến cuối buổi tiệc sẽ gợi lại chuyện ấy. Trong khi ba người đang yến ẩm vui vầy như vậy, thì tại tư thất quan binh bộ đại thần Hoàng Cái, các võ quan thân tín đang hỏi cùng con nữ tỳ của Thứ Phi Hoàng Hoa. Nó bị bọn tình báo của Hoàng Cái bắt cóc từ chiều trong khi đi ra chợ mua một ít thức ăn cho buổi dạ tiệc. Nó bị bịt mắt và đem vào tư dinh quan đại thần Hoàng Cái. Khi được mở mắt ra, nó kinh hãi nhận thấy hai hàng lính hộ vệ gươm giáo sáng ngời đứng hai bên và phía trong cùng. Đại thần Hoàng Cái và các võ quan cao cấp đang ngồi nghiêm chỉnh trên những chiếc ghế tràng kỹ và đang nghiêm khắc nhìn nó. Ở chính giữa, các dụng cụ tra tấn như roi sắt, kềm kẹp, đinh ba, quả lò, chảo dầu được bày quanh nó. Hoàng Cái dõng dạc hỏi:
"Nữ tỳ kia, mi biết vì sao mi bị bắt dẫn đến đây không?"
Nữ tỳ run cầm cập trả lời:
"Bẩm bẩm đại thần, con không hiểu gì cả. Con đang mua thức ăn, bỗng bị bốn người đến bịt mắt bắt dẫn đi."
"Mi mua thức ăn để làm gì?"
Nữ tỳ ấp úng không trả lời được. Hoàng Cái nạt:
"Ta hỏi mi mua thức ăn để làm gì, sao mi không trả lời? Quân bê, căng nọc nó ra đánh 100 hèo.
Có tiếng dạ rân tứ phía. Nữ tỳ hốt hoảng thưa:
Dạ dạ dạ, con xin trả lời, con mua thức ăn vì hôm nay thức phi có thiết tiệc đãi.
Đãi ai?
Dạ dạ, đãi thừa tướng Lý Bá và đạo sĩ Lý Mậu.
Quan cái làm ra vẻ không tin.
Con này to gan thật, mày dám đặt điều nói dối cho thứ phi và quan thừa tướng mới. Quân bay, căng nọc nó ra.
Dạ dạ, con đâu dám đặt điều nói dối. Chính đại thần Lý Bá và đạo sĩ Lý Mậu thường đến họp mặt nhiều lần tại Tây Cung, chứ không phải một lần này.
Tây Cung là nơi hoàng thượng đã truyền lệnh không ai được lui tới. Đêm ngày cửa đóng then cài, song người lại bảo các người ấy thường họp mặt tại đó. Họ đi ngã nào vào đó được?
Dạ, họ đi theo một đường hầm từ ngoài vào thẳng Tây Cung.
Quan đại thần Hoàng Cái bỗng truyền lệnh dẫn một tên tù vào. Tên này tay chân đều bị xiềng xích, mình mấy đầy những vết phỏng. Đại thần Hoàng Cái chỉ vào tên tù, nói với con tỳ nữ:
Mày có biết tên tù này vì sao mà bị phỏng cả mình mấy như vậy chăng? Nó bị tra tấn bằng kềm nóng, nghĩa là kềm đốt nóng và kẹp vào thịt. Nó bị như vậy vì đã khai gian dối. Mi là tay chân thân tín của thứ phi, mi biết tất cả công việc bí mật trong Tây Cung. Vậy nếu mi biết ăn năn hối cải, có sự thật mà khai ra thì ta tha tội mà còn trọng thưởng. Nếu mi khai gian dối thì sẽ bị tra tấn như thế đó, mà tánh mạng cũng không thể bảo toàn được.
Nữ tỳ dương đôi mắt kinh hãi nhìn tên tù, mình mẩy lỡ lói và cháy nám từng đám lớn. Nó run cầm cập xin cam đoan khai tất cả sự thật tại Tây Cung. Do lời khai ý, đại thần Hoàng Cái biết được thứ phi Hoàng Hoa tư thông với Lý Bá đã có thai gần ngày sanh. Để đánh lừa vua và triều đình, nàng đã giả điên đập phá đồ đạc trong Tây Cung. Lý Bá bàn mưu với nàng, mời tên phù thủy Lý Mậu là bà con chú bác với Lý Bá về chữa cho nàng. Trước khi đi mời, Lý Bá đã cho người thân tín đi phao đồn có thánh nhân ra đời, bằng cách bắt cá lóc khắc chữ trên đầu rồi đem ra chợ bán, lấy mật viết lên trái cây và lá cây để kiến gặm thành chữ. Lý Bá lại còn gây uy tín cho Lý Mậu bằng cách đi bộ theo đám rước và mỗi bước là mỗi lạy, và bày đặt ra hồ ma của quan đề đốc Thanh Phong nhập vào thứ phi Hoàng Hoa để chữa trị cho nàng khỏi bị bệnh điên. Tất cả mọi chi tiết nhỏ nhặt tên nữ tỳ đều rành mạch khai ra không sót. Đại thần Hoàng Cái lại bảo:
Người đã nói thành thật, khai nhiều sự việc quan trọng. Ta sẽ tâu với hoàng thượng tha tội cho ngươi. Nhưng còn một điều ta muốn biết là tấm kính hiện nguyên hình của tên phù thủy Lý Mậu. Ngươi có nghe thứ phi nói gì về tấm kính ấy không?
Tên nữ tỳ im lặng một lúc, như để nhớ lại chuyện gì, rồi thưa:
Thưa đại thần, một hôm Lý Bá và Lý Mậu đang ăn uống say sưa trong cung, thì thứ phi lén lấy tấm kính ấy ra chiếu vào hai người. Lý Bá nhìn thấy hốt hoảng đứng dậy định giật tấm kính trên tay thứ phi, nhưng Lý Mậu trong cơn say không kiểm soát được lời nói và cử chỉ của mình, đã điềm nhiên ngồi cười ha hả như không quan tâm đến việc bửu bối của mình đã bị người lấy. Lý Mậu để cho thứ phi soi một hồi rồi hỏi: Có thấy gì không? Thứ phi lắc đầu. Lý Mậu cười ngất rồi đưa cái đẩy cho thứ phi và bảo: Muốn thấy ma quỷ, thú vật thì hãy lắp thêm những tấm kính có vẽ sẵn hình ảnh này vào, nhưng phải tập làm cho lẹ để đừng bị bắt quả tang đó. Sau khi tỉnh rượu, Lý Mậu tỏ vẻ hối tiếc vì đã cho thứ phi biết trò lừa bịp của mình, nhưng đã muộn.
Đại thần Hoàng Cái lại hỏi:
Buổi họp mặt hôm nay tại Tây Cung sẽ bắt đầu vào lúc mấy giờ?
Thưa đại thần, thường thường các buổi họp đều bắt đầu vào lúc canh ba. Hoàng cái vội vàng truyền lệnh cho các võ tướng sẵn sàng chuẩn bị đi vào hoàng cung, bố trí mai phục tại các ngã đường và bảo con nữ tỳ cùng ba vệ sĩ đợi sẵn mình tại đầu miệng hầm. Hoàng cái nai nịt gọn gàng và mang theo thanh bảo kiếm đi vào điện vua Đột Quyết. Vua đang ngồi học niệm phù chú, nghe quan ngự lâm tâu có quan đại thần Hoàng cái xin vào ý kiến. Ngài rất ngạc nhiên và truyền cho vào. Hoàng cái giá chào vua và tâu ngay:
"Tâu hoàng thượng, thần được mật báo có âm mưu cướp đoạt ngai vàng. Xin hoàng thượng hãy mau mau đi theo thần để chứng kiến tận mắt những hành động bội phản của một nhóm đinh thần."
Vua hỏi vẻ lo lắng:
"Mật báo có chắc đúng không?" "Xin hoàng thượng hãy kiếp theo hạ thần để thấy đúng hay sai."
Vua vội vàng choàng áo bào vào rồi đi theo hoàng cái. Hoàng cái dẫn vua đến miệng hầm là nơi đang có nữ tỳ và ba vệ sĩ đợi sẵn. Nữ tỳ hướng dẫn đoàn người đi xuống hầm. Đường hầm tối om, dài độ 500 thước, nhưng để giữ bí mật, hoàng cái không cho thắp đèn đuốc và truyền lệnh tuyệt đối giữ im lặng. Ai bất tuân sẽ chém đầu ngay. Khi đi gần đến cuối hầm, thấy lờ mờ có ánh sáng từ bên kia cửa hầm lọt vào và nghe có tiếng cười nói. Hoàng cái ra hiệu cho mọi người dừng lại, đứng nghe ngóng. Tiếng ba người ở trong phòng nghe rõ mù một, hình như buổi tiệc đã gần tàn và họ sắp sửa giải tán. Có tiếng xô ghế đứng dậy và tiếng chào từ giả. Nhưng Thứ Phi Hoàng Hoa cầm Lý Bá ở lại để bàn vấn đề giữ bí mật cho sự sinh nở của nàng và kế hoạch tráo đổi hài nhi như Lý Bá đã nói cho nàng biết trước kia. Lý Bá bỗng cười chế giễu Thứ Phi, chàng nói:
"Kế hoạch tráo đổi hài nhi xưa rồi. Trước kia khi ta chưa nắm được thế lực trong tay thì còn phải che giấu tráo đổi hài nhi. Chứ bây giờ tất cả quyền hành đã vào trong tay ta rồi thì cần gì phải làm như vậy? Trong một ngày không xa nữa, ta sẽ buộc lão Đột Quyết nhường ngôi lại cho ta. Khi ấy nàng sẽ là chánh hậu, con nàng sẽ là Đông Cung Thái tử. Còn ai vào đó nữa mà phải bày trò tráo đổi hài nhi cho mệt xác."
Câu nói của Lý Bá vừa dứt thì hoàng cái và bọn vệ sĩ cũng vừa phá cửa hầm nhảy vào phòng. Ba người bất ngờ không kịp đề phòng đã bị bắt quả tang trước sự chứng kiến của vua Đột Quyết. Họ bị ba vệ sĩ bắt trói lại dẫn vào ngục thất để chờ ngày ra pháp trường đền tội. Ngồi trong ngục thất, cả ba đều rất hối hận vì không tin bài học ngàn vàng hay luật nhân quả nên mới đưa đến hậu quả rất tai hại thế này.